Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại hang tọa đạo Priscilla ở Roma. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma xuất bản cuốn sách mới phỏng vấn Đức Thánh Cha về truyền giáo. Từ mùng 5 tháng 11 vừa qua, cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho ký giả Gianni Valente thuộc hãng tin Fides sẽ được phổ biến tại các tiệm sách với tựa đề Không có Chúa, chúng ta không thể làm được gì. Đề tài chính của cuộc phỏng vấn là về tháng truyền giáo vừa kết thúc. Ấn bản tiếng Ý được hai nhà xuất bản Vatican và San Paolo ở Roma đảm trách. Ấn bản tiếng Pháp được nhà xuất bản Baya phổ biến. Trả lời các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng loan báo tin mừng không phải là chiêu dụ tín đồ và giáo hội tăng trưởng nhờ gương sáng thu hút bằng đời sống chứng tá của các tín hữu. Đức Thánh Cha cho biết thành ngữ ngài thường dùng giáo hội đi ra ngoài không phải là một kiểu nói hợp thời trang, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Trong tin mừng theo Thánh Marco, Chúa dạy các môn đệ hãy đi khắp thế gian và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vì thế, giáo hội hoặc là đi ra ngoài hoặc không phải là giáo hội. Nếu giáo hội không đi ra ngoài thì sẽ hư hỏng, bị biến thái, trở thành một thực tại khác, thành một hiệp hội tinh thần hay một công ty liên quốc để phổ biến những sáng kiến và những sứ điệp có nội dung đạo đức tôn giáo, nhưng không phải là giáo hội của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, loan báo tin mừng không hề tại vây bủa người khác bằng những bài hộ giáo, hét vào mặt những người khác chân lý mặc khải, và càng không phải là ném vào người khác những chân lý và công thức tín điều như thể ném đá vào họ. Khi xảy ra như thế, thì đó là một dấu hiệu chứng tỏ những lời Kitô giáo bị biến thành một ý thức hệ. Trái lại, Đức Thánh Cha nói, một nét nổi bật của Kitô hữu trong sứ mạng truyền giáo là giữ vai trò tạo điều kiện dễ dàng, chứ không phải là những người kiểm soát đức tin, không đặt chướng ngại cho ước muốn của Chúa Giêsu ôm lấy tất cả mọi người, chữa lành và cứu vớt tất cả. Kitô hữu truyền giáo không thuộc vào những người đứng ở cửa để kiểm soát những người khác, xem họ có đủ điều kiện để vào bên trong hay không. Những tư tưởng được Đức Thánh Cha Francisco trình bày qua các câu trả lời phỏng vấn là những điều Ngài đã diễn tả trong tông huấn Evangelium Gaudium, niềm vui phúc âm, công bố năm 2013 như hiến chương triều đại giáo hoàng của Ngài. Tin viên Áo Quốc Caritas Áo tái kêu gọi cứu trợ dân tị nạn tại Syria. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, tổ chức bác ái Caritas Áo tái lên tiếng kêu gọi dân chúng góp phần cứu trợ nhân đạo cho dân tị nạn tại miền Bắc Syria. Lời kêu gọi được ông Andreas Knapp, trưởng phân bộ ngoại viện của Caritas Áo đưa ra. Ông nhắc lại phúc trình của bà Judith Hameseder, cộng tác viên của Caritas, về tình trạng thê thảm của dân Syria tị nạn ở miền Bắc nước này, sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào các vị trí của các dân quân người quốc. Cuộc đình chiến rất mong manh và hàng ngày có thêm dân tị nạn chạy đến các địa điểm tạm trú. Có những người phải tị nạn 2-3 lần. Gần 230.000 người từ các vùng khác ở Syria và Iraq chạy đến miền Bắc để tị nạn, nhưng nay miền này lại bị chiến tranh nên họ lại phải di tản. Cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm dân quân người quốc đã làm cho 200.000 người phải tản cư. Nguyên tại vùng Hasaket, có 70 nơi tạm trú nhỏ với 15.000 người tị nạn. Bà Judith Hammerseder cho biết, cũng có nhiều người di tản chạy đến tạm trú nơi những người họ hàng hoặc các gia đình khác hay tại các trường học. Tại Syria, mùa đông đến gần, dân tị nạn đang cần gấp chăn mền, nệm và các dụng cụ vệ sinh cũng như lương thực. Nhiều người tị nạn chạy đến các nơi tạm trú chỉ có quần áo mang trên mình. Tin Vatican. Chuẩn bị hang đá và thông Giáng sinh tại Vatican. Năm 2019 này, làng Asiago thuộc tỉnh Vicenza ở miền Bắc Italia sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha để trưng tại quảng trường Thánh Phêrô. Cây thông đỏ cao 26 mét, đường kính 70 cm sẽ được dựng cạnh hang đá máng cỏ làm bằng gỗ lấy từ làng Scuren, vùng Bassa Valsugana thuộc miền Trentino, Bắc Italia. Để thay thế các cây bị đốn cho mục đích này, 40 cây thông khác sẽ được trồng thêm. Hơn 20 pho tượng bằng gỗ có chiều kích tự nhiên được tạc bằng gỗ đa sắc để nhắc nhớ trận bão lớn hồi năm ngoái tàn phá miền Trento. Một số khúc gỗ từ những cây đổ ở vùng này cũng được trưng trong hang đá. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết, cùng với cây thông lớn, làng Asiago còn tặng 20 cây thông nhỏ hơn để trưng trong nội thành Vatican. Lễ trao tặng thông và hang đá sẽ được cử hành vào chiều thứ Năm, mùng 5 tháng 12. Việc trang trí thông bằng hàng ngàn quả châu và đèn điện sẽ do Sở Hạ tầng Cơ cấu và Dịch vụ thuộc Phủ Thống đốc Vatican thực hiện với sự cộng tác của công ty chế bóng đèn Osram để có một hệ thống giảm mất tiêu thụ điện, đồng thời giảm ảnh hưởng tới môi trường. Thông và hang đá sẽ được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chủ nhật 12 tháng Giêng năm 2020. Mặt khác, nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 3, một buổi hòa nhạc sẽ được cử hành chiều thứ Bảy, mùng 9 tháng 11 sắp tới, tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican, với những chỗ danh dự được dành cho người nghèo, giống như hai lần trước đây, hồi năm 2015 và 2016. Buổi hòa nhạc miễn phí có chủ đề là Với người nghèo và cho người nghèo, do nhạc trưởng Nicola Piovani điều khiển, cùng với ban nhạc Italia về điện ảnh. Ngoài ra, có sự cộng tác của đức ông Marco Frissina và các đoàn giáo phận Roma. Tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 có 7.000 chỗ ngồi. Hai khu vực đầu sẽ được dành cho những người nghèo khổ và túng thiếu nhất, các gia đình gặp khó khăn, những người già, người không có gia cư và nhiều người ở trong tình trạng bấp bênh. Cộng tác và việc tổ chức buổi hòa nhạc có nhiều hội từ thiện, trong đó có cộng đồng Thánh Egidio, Caritas giáo phận Roma, trung tâm Astali giúp người tị nạn, các nữ tu thừa sai bác ái, vân vân. Tin giáo hội tại Pháp. Một nhà thờ tại Pháp bị cướp. Nhà thờ chính tòa cổ kính Oloron Saint-Marie được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách gia sản văn hóa của nhân loại, đã bị cướp phá trong đêm mùng 4 tháng 11 vừa qua. Khoảng 23 giờ sáng, thứ hai mùng 4 tháng 11, bọn gian gồm ít là 3 người đã dùng xe có cột một thân cây lớn phá cánh cửa nhà thờ có từ thế kỷ thứ 12 và cướp nhiều vật dụng quý giá bằng vàng như một chén lễ, một mặt nhật và một số thánh giá, một áo choàng quý giá. Nhà thờ chính tòa Oloron Saint-Marie nằm giữa lộ Đức và biên giới Tây Ban Nha, và trên lộ trình hành hương tới đền thánh Giacobbe Tông Đồ Santiago de Compostela ở mạn Tây Bắc Tây Ban Nha. Oloron là một làng lớn có khoảng 10.000 dân cư. Chính quyền Pháp đang mở cuộc điều tra. Nhà thờ có gắn máy thu hình và hệ thống còi hụ báo động. Trong một sứ điệp ngắn, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, ông Frank Richter, mạnh mẽ lên án vụ cướp phá nhà thờ chính tòa và cam kết rằng các thủ phạm sẽ bị tìm thấy và sẽ bị trừng phạt. Ông cũng chia sẻ sự xúc động của các tín hữu Công giáo Pháp trước vụ ăn cướp và phá hoại nhà thờ chính tòa Oloron Saint Mary. Tin giáo hội tại Áo. Hội đồng giám mục Áo nhóm đại hội mùa thu. Trong những ngày này, các giám mục thuộc bảy giáo phận tại Áo đang nhóm khóa họp mùa thu tại tu viện La Áp In Guande của dòng nữ tử Bác Ái từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 này. Đặc biệt, lần đầu tiên các giám mục Công giáo đã dành ngày mùng 4 tháng 11 để gặp gỡ và trao đổi ban sáng với các giám mục chính thống về những vấn đề quan trọng đối với hai giáo hội và cử hành kinh chiều chung lúc 6 giờ rưỡi tại nhà thờ chính tòa của chính thống giáo ở thủ đô Vienna với sự tham dự của các tín hữu. Sau cùng là buổi tiếp tân của Đức Tổng giám mục Asenois, chủ tịch Hội đồng giám mục chính thống tại Áo. Hôm 5 tháng 11, tại tu viện của dòng nữ tử Bác Ái, các giám mục đã họp với các vị giám đốc Caritas các giáo phận toàn quốc để bàn về các đề tài xã hội và giáo hội. Trong hai phiên họp hôm thứ Tư, mùng 6 tháng 11 của các giám mục, có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Pedro López Quintana, sứ thần tòa thánh tại Áo. Trong những vấn đề quan trọng được đề cập đến, có kết quả thượng hội đồng giám mục mới đây về miền Amazonia. Đức Hồng Y John Bon, tổng giám mục viên, chủ tịch hội đồng giám mục Áo, đã tham dự công nghị giám mục này và tường trình cho các giám mục về các kết quả. Trưa thứ Năm, mùng 7 tháng 11, sau khi kết thúc khóa họp, Đức Hồng Y cũng sẽ gặp gỡ giới báo chí trong cuộc họp báo. Tin Baghdad, Iraq. Cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại Iraq. Chiều ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Cande, đã chủ sự một buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ Thánh Giuse ở thủ đô Baghdad để cầu nguyện cho hòa bình, an ninh và sự ổn định của Iraq. Chủ đề buổi cầu nguyện là Lạy Chúa Hòa Bình, xin ban bình an cho đất nước Iraq của chúng con. Mọi người tham dự đã cầm nến sáng và đeo cờ Iraq trên người. Trong buổi cầu nguyện, các vị lãnh đạo Kitô và các tín hữu đã dành một phút im lặng để tưởng niệm hàng chục nạn nhân vô tội trong số những người biểu tình và các nhân viên công lực bị thiệt mạng và cầu cho những người bị thương trong các cuộc biểu tình. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Sacco nhận định rằng những người trẻ xuống đường biểu tình để đòi hỏi các quyền của họ vì họ thấy mình đang đứng trước một con đường bế tắc. Họ phản đối tình trạng thiếu điện nước, thiếu các dịch vụ y tế, giáo dục, đường xá và công ăn việc làm. Quả thực, những ai tước đoạt các quyền căn bản ấy của các công dân thì phạm một tội không thể tha thứ được, bất luận họ thuộc tầng lớp nào. Đức Hồng Y Sacco tố giác rằng, nạn tham nhũng và phe phái là nguyên nhân chính gây ra tình trạng suy đồi hiện nay, chia rẽ đất nước và tạo nên xung đột vô lý. Điều kinh khủng nhất là, mọi người đều nói về hiện tượng này, bắt đầu từ các quan chức của chính phủ, nhưng không ai dám nhổ bỏ thứ bệnh ung thư này. Đó là lý do tại sao dân chúng mất tin tưởng và xuống đường một cách ôn hòa để đòi các quyền bị tước mất của họ. Họ tìm cách vượt thắng những hàng rào phe phái và tái lập căn tính quốc gia. Đó là điều chúng ta đã thấy khi viếng thăm quảng trường Tahrir chiều thứ Bảy mùng 2 tháng 11 vừa qua. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô tìm tổng thư ký mới. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva đang tìm ứng viên tổng thư ký mới thay thế mục sư Olaf Fixe Tevit vừa được chọn làm giám mục chủ tịch giáo hội Tin Lành Luther Na Uy. Mục sư đã làm tổng thư ký trong hai nhiệm kỳ, tổng cộng 10 năm và không thể tái cử. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 ở Hòa Lan và hiện có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, quy tụ 350 giáo hội Kitô không công giáo, gồm Tin Lành, Anh giáo và Chính thống giáo, với 500 triệu tín hữu tại 110 nước. Công giáo không phải là thành viên nhưng có cộng tác với hội đồng này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại hang tọa đạo Priscilla ở Roma. Chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 11 vừa qua, ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến hang tọa đạo Priscilla tại Via Salaria Roma để cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều. Thánh lễ diễn ra tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Thánh Giuseppe Papa, với sự hiệp thông của hàng trăm các nữ tu biển Đức là những người đã được ủy thác trông coi hang tọa đạo Priscilla. Được biết cuối thánh lễ, trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã xuống hang tọa đạo bên dưới để thăm viếng. Ngài dừng lại cầu nguyện một lát trước bức ảnh Đức Mẹ đã có từ giữa thế kỷ thứ ba. Khi về đến Vatican, Đức Thánh Cha cũng đến khu hầm mộ chôn cất các vị giáo hoàng bên dưới đền thờ Thánh Vero để cầu nguyện cùng các vị giáo hoàng quá cố. Trong thánh lễ tại hang tọa đạo, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên trong đời bước vào một hang tọa đạo, với nhiều bất ngờ. Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời nói với chúng ta biết bao điều. Chúng ta có thể nghĩ về cuộc sống của những người phải trốn tránh, những người có văn hóa chôn cất kẻ chết này và cử hành bí tích thánh thể ở đây. Đây là một khoảnh khắc tồi tệ của lịch sử, nhưng nó vẫn chưa được khắc phục, ngay cả ngày nay vẫn còn xảy ra, còn rất nhiều. Có nhiều hang tọa đạo ở các quốc gia khác, nơi họ thậm chí phải giả vờ tổ chức một bữa tiệc hoặc sinh nhật để cử hành bí tích thánh thể, bởi vì ở nơi đó họ bị cấm không được làm như vậy. Thậm chí ngày nay, số các tín hữu Kitô bị bắt bớ còn nhiều hơn trong những thế kỷ đầu tiên, nhiều hơn rất nhiều. Hàng tọa đạo, sự bắt hại các tín hữu Kitô và những bài đọc này khiến tôi nghĩ đến ba từ: căn tính, địa điểm và hy vọng. Căn tính của những người đã tụ tập ở đây để cử hành bí tích thánh thể và ca ngợi Chúa, cũng giống căn tính của anh chị em chúng ta ngày nay ở rất nhiều nước. Rất nhiều quốc gia, nơi chỉ cần là một Kitô hữu thôi, cũng đủ là một tội ác rồi. Ở đó, họ bị cấm đoán, họ không có quyền. Giống hệt như thế, đó là căn tính mà chúng ta đã nghe, là các mối phúc thật. Bản sắc của Kitô hữu là đây, các mối phúc thật. Không dinh nhị gì cả, nếu anh chị em làm điều này, nếu anh chị em sống như thế này, anh chị em là một Kitô hữu. Nhưng thưa cha không, tôi thuộc về hiệp hội này, phong trào kia. Vâng, tất cả những điều đó tốt lắm. Nhưng chúng chỉ là những điều phù hoa trước thực tế này. Căn tính của anh chị em là các mối phúc thật, và nếu anh chị em không có điều đó, các phong trào hoặc các thứ phụ thuộc khác sẽ thành ra vô dụng. Anh chị em hoặc là sống như thế này, hoặc anh chị em không phải là Kitô hữu. Đơn giản là như thế. Chính Chúa đã nói như thế. Vâng, nhưng nó không phải dễ dàng, tôi không biết làm thế nào để sống như thế. Có một đoạn trích từ Tin Mừng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này, và đoạn Tin Mừng đó cũng sẽ là một tiêu chí cao nhất, theo đó chúng ta sẽ được phán xét. Đó là chương 25 trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đoạn Tin Mừng này cùng với các mối phúc thật là tiêu chí cao nhất chỉ cho chúng ta thấy cách sống bản sắc của chúng ta như các tín hữu Kitô. Nếu không như thế, chúng ta không có bản sắc. Chúng ta chỉ là các Kitô hữu hư cấu, không có bản sắc. Sau bản sắc của Kitô hữu là từ thứ hai, địa điểm. Tôi nghĩ đến những người đã đến đây để trốn tránh, để được an toàn, thậm chí là để chôn cất kẻ chết. Và những người đang cử hành bí tích thánh thể ngày hôm nay trong bí mật tại những quốc gia bị cấm đoán. Tôi nghĩ về vị nữ tu ở Albany, người đã phải sống trong một trại cải tạo vào thời kỳ của chủ nghĩa cộng sản. Lúc đó, các linh mục đã bị cấm ban các bí tích và nữ tu này đã rửa tội bí mật cho nhiều người. Dân chúng, các Kitô hữu biết rằng nữ tu này dám rửa tội và các người mẹ mang con cái của họ đến. Lúc đó, họ không có cả cái ly hay thứ gì đó để đựng nước. Thành ra, vị nữ tu đã phải đựng nước trong đôi giày. Chị dùng giày lấy nước từ sông lên và rửa tội. Vị trí của các Kitô hữu là ở khắp mọi nơi. Chúng ta không có một nơi đặc quyền trong cuộc sống. Một số người muốn có một vị trí như thế. Họ là các tín hữu Kitô được trọng vọng. Nhưng có nguy cơ chúng ta ở lại với tính chất được trọng vọng và đánh mất đi tính Kitô hữu. Vị trí của Kitô hữu là gì? Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Vị trí của người Kitô hữu là trong tay của Thiên Chúa, nơi người muốn. Bàn tay của Thiên Chúa, đấng đã bị vấy bẩn, là bàn tay của con người, đấng muốn mang theo những vết thương của người ra trước mặt Chúa Cha và cầu thay cho chúng ta. Vị trí của các tín hữu Kitô nằm trong sự can thiệp của Chúa Giêsu trước Chúa Cha, trong tay của Chúa. Và chúng ta chắc chắn rằng, bất kể những gì có thể xảy ra, dù là thập giá đi chăng nữa, căn tính của chúng ta thì dựa vào tin mừng nói với chúng ta rằng, chúng ta sẽ được chúc phúc nếu người ta bắt bớ chúng ta, nếu thế gian hò reo chống lại chúng ta. Nếu chúng ta ở trong tay Chúa, trong tình yêu của người, chắc chắn chúng ta được chúc phúc. Đó là nơi của chúng ta. Và hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, nhưng tôi cảm thấy an toàn nhất ở đâu? Trong tay của Thiên Chúa hay trong những thứ khác? Trong các loại đảm bảo an ninh mà chúng ta thuê mướn, nhưng cuối cùng sẽ thất bại? Hay trong những thứ bất nhất khác chăng? Những Kitô hữu này, với bản sắc này, những người đã sống và đã sống trong tay của Thiên Chúa, là những người nam nữ của hy vọng. Và đây là từ thứ ba đến với tôi hôm nay, hy vọng. Chúng ta đã nghe từ này trong bài đọc thứ hai, đó là viễn kiến cánh chung, nơi mọi thứ được thực hiện lại, nơi mọi thứ được tái tạo, nơi đất nước mà tất cả chúng ta đi đến. Và để được vào đó, chúng ta không cần những điều kỳ lạ. Chúng ta không cần những thái độ phức tạp, chúng ta chỉ cần xuất trình thẻ căn cước và được bảo rằng, được rồi, hãy đi về phía trước. Hy vọng của chúng ta là ở thiên đường, hy vọng của chúng ta được neo ở đó, và chúng ta với sợi dây nắm chắc trong tay, nâng đỡ chúng ta khi nhìn vào bờ bên kia sông mà chúng ta phải băng qua. Cảnh tính là các mối phúc thật và chương 25 tin mừng tại Matthew, nơi chốn an toàn nhất là trong tay Chúa, tràn ngập tình yêu. Tương lai, dù còn ở bên kia con sông, nhưng hy vọng là mỏ neo, là sợi dây tôi bám vào. Điều này rất quan trọng, luôn luôn bám vào sợi dây. Nhiều khi chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy sợi dây, không thấy mỏ neo đâu, cả bờ bên kia cũng không thấy. Nhưng anh chị em thân mến, hãy giữ chặt sợi dây thì anh chị em sẽ đến được nơi an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Một vài nguyên tắc về việc áp dụng kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước hết, cha mẹ cần phải tỏ ra rõ ràng, dứt khoát và nhất quán khi áp dụng kỷ luật. Nếu hôm nay cha mẹ ra lệnh, còn không được làm điều đó, nhưng ngày hôm sau lại cho phép nó làm. Để rồi, vài ngày sau, lại trừng phạt nó cũng vì hành động ấy. Một cách xử sự như thế sẽ làm cho con cái bối rối, nghĩa là không phân biệt được giữa đúng và sai. Chẳng hạn, cha mẹ ra lệnh cho con cái, tuyệt đối không được ăn uống trong phòng khách. Nhưng sau đó, vì mệt mỏi hay vì một lý do nào đó, cha mẹ lại để cho chúng ăn uống trong phòng khách. Làm như thế, cha mẹ vô tình muốn nói với con cái rằng, được ăn uống hay không trong phòng khách là tùy ở tâm trạng của cha mẹ. Khi họ vui thì được, khi họ không vui thì không được. Con cái sẽ làm điều chúng muốn và cảm thấy bất công khi bị trừng phạt vì làm điều sai. Con cái được phú bẩm cho một hệ thống radar rất nhạy cảm để đọc được những cảm xúc của cha mẹ. Do đó, nếu cha mẹ không tỏ ra nhất quán và dứt khoát trong việc áp dụng kỷ luật, chúng sẽ nương theo cảm xúc của cha mẹ để hành động, và như vậy sẽ không bao giờ phân biệt được điều ngay với lẽ trái, điều được phép làm với điều không nên làm. Nguyên tắc thứ hai trong việc áp dụng kỷ luật là cần có sự thống nhất giữa cha mẹ. Trong giáo dục gia đình, không gì tai hại bằng ông nói gà, bà nói vịt. Nếu cha mẹ không thống nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ lợi dụng kẽ hở ấy để tạo sự chia rẽ giữa hai người. Chia để trị. Châm ngôn quân sự này cũng có giá trị đối với sự chia rẽ giữa cha mẹ. Nếu cha mẹ chia rẽ, con cái sẽ không còn vâng lời cha mẹ nữa. Một nguyên tắc chung mà cha mẹ cần phải tuân thủ khi áp dụng kỷ luật là: trước khi áp dụng kỷ luật, hai người cần bàn bạc với nhau cho thấu đáo. Và khi một người đã đề ra một biện pháp, thì người kia phải tuyệt đối ủng hộ. Nguyên tắc thứ ba cũng rất quan trọng là: sửa trị con cái là chuyện riêng tư giữa cha mẹ và con cái. Mục đích của kỷ luật là để phát huy ý thức về đúng sai nơi đứa con, chứ không phải để làm nhục hay làm cho nó tức giận. Bị kỷ luật công khai, nghĩa là trước mặt người khác, đứa trẻ hoặc tủi hổ hoặc tức giận. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khuyên nhủ một cách rất thực tế: hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa, bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Bất cứ một cử chỉ bạo động nào, như tát vào mặt, gọi bằng những tên khinh bỉ, đều không phải là cách áp dụng kỷ luật. Những hình thức trừng phạt như thế chỉ tạo ra tức giận và dồn nén nơi con cái mà thôi. Một nguyên tắc khác mà cha mẹ cần quan tâm khi áp dụng kỷ luật cho con cái là gây ý thức trách nhiệm về hành động sai trái. Nếu cha mẹ áp dụng kỷ luật trong cơn giận dữ, rất có thể con cái sẽ không thể hiểu được lý do tại sao chúng bị trừng phạt. Chúng chỉ biết rằng chúng đã có hành động sai trái và do đó bị trừng phạt. Cách thế tốt nhất là cha mẹ nên ngồi lại với con cái và giải thích cho chúng thấy tại sao điều chúng làm là sai. Chẳng hạn, đứa con có thói quen ăn cắp tiền của cha mẹ. Đừng tra gạn nó có lấy tiền hay không, mà hãy hỏi nó tại sao nó lấy tiền. Rồi sau đó giải thích cho nó hiểu rằng lấy tiền không thuộc về mình là một điều xấu. Đứa trẻ không những nhận ra rằng điều nó làm là sai, mà còn từ từ nhận ra trách nhiệm của nó nữa. Việc sửa trị phải luôn là biểu hiện của tình thương của cha mẹ. Cha mẹ phải chứng tỏ cho con cái thấy rằng, khi chúng làm điều sai trái, thì chính cha mẹ là người đau lòng hơn ai hết. Cha mẹ cần nhấn mạnh rằng, khi họ sửa phạt con cái, họ không hề ruồng bỏ chúng, mà chỉ nhắm đến hành động sai trái mà thôi. Cha mẹ phải cư xử như thế nào, để khi bị sửa phạt, đứa con vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Câu chuyện của Hàng Bá Du được ghi lại trong Cổ Học Tinh Hoa thật là ý nghĩa. Những khi ông có lỗi, ông thường bị mẹ đánh đòn. Một hôm, Hàng Bá Du phải đòn khóc mãi. Người mẹ thấy vậy liền hỏi. Mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế? Người con liền thưa. Mọi khi mẹ đánh, con thấy đau. Con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con không còn cảm thấy đau nữa. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. Người mẹ sửa phạt mà đứa con không oán hận là bởi vì nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Sở dĩ kỷ luật là thể hiện của tình thương là bởi vì nó còn nói lên thiện chí muốn sửa đổi nơi chính cha mẹ nữa. Nếu kỷ luật chỉ tạo ra oán hận nơi con cái là bởi vì kỷ luật đó chưa được tuân giữ và sống nơi cha mẹ. Không một bậc cha mẹ nào có thể áp dụng kỷ luật một cách thành công vào con cái, nếu chính họ chưa là những con người có kỷ luật. Cha mẹ bảo con cái phải bớt xem truyền hình để tập trung vào việc học hành, trong khi chính họ lại ngồi trước màn ảnh truyền hình suốt ngày. Làm sao con cái có thể tin tưởng nơi họ? Trước khi áp dụng kỷ luật cho con cái, chính cha mẹ phải là những người trước tiên tuân thủ kỷ luật đã. Tự trung, gương sáng của cha mẹ là thiết yếu trong việc áp dụng kỷ luật. Kết thúc câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp đọc gương của mẹ thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước làm y như vậy. Bà mẹ thấy thế nói, chỗ này không phải là chỗ con ta ở được. Bà liền dọn nhà ra gần chợ, thấy người ta buôn bán lọc lừa, dối trá. Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước y như thế. Bà mẹ thấy thế lại nói, chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được. Bà liền dọn nhà đến ở cạnh trường học. Thế là từ đó, Mạnh Tử bắt chước những trẻ em khác, học tập lễ phép, chuyên cần đèn sách. Nhưng một hôm, đang học, Mạnh Tử bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cưỡi, thấy thế, liền cầm dao, cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, và nói với con đang đi học, mà bỏ học, thì cũng như ta đang dệt tấm vải này, mà cắt đứt đi vậy. Từ hôm đó, Mạnh Tử học hành rất chuyên cần, để sau này trở thành bậc thánh hiền. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin lần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, bắt đầu giới thiệu nội dung loạt bài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hai tuần nay, chúng tôi đã bắt đầu một loạt bài mới dưới đề tài Thánh Linh trong cuộc đời Kitô hữu. Trong những bài vừa qua, chúng tôi đã nêu lên vài khó khăn khi muốn trình bày về Thánh Linh. Một đàng, Ngài là đứng vô hình vô dạng, vì thế khó mà hình dung ra Ngài. Một khó khăn nữa là danh xưng của Ngài. Danh xưng chính thức trong các tác phẩm tiếng Latin là Spiritus Sanctus, tiếng Pháp là Sancta Spiritus, tiếng Anh là Holy Spirit. Nói chung, trong các ngôn ngữ châu Âu, người ta thống nhất được một danh từ. Còn trong tiếng Việt có đến ba danh xưng: Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Ý. Chúng tôi không dám phê bình thuật ngữ nào chính xác hơn cả, mà chỉ muốn nói rằng có lẽ chưa có từ nào chính xác. Bởi vì Spiritus trong tiếng Latin và Ruach trong tiếng Hebrew cựu ước, Pneuma trong tiếng Hy Lạp tân ước mang rất nhiều nghĩa: gió, hơi thở, sinh khí, tinh thần, nghị lực, v.v. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để trở lại với những vấn đề từ ngữ này. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu nội dung của chương trình Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Theo như phương pháp thần học quen thuộc, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu đề tài theo tiến trình ba chặng. Chặng thứ nhất mang tính lịch sử, còn gọi là Auditus Fidei, lắng nghe đức tin, thu thập những dữ kiện của đức tin. Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu mặc khải về Thánh Linh trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta sẽ thấy những ý nghĩa khác nhau của từ Ruach trong Cựu Ước. Tuy rằng đặc trưng của Tân Ước là Pneuma được hiểu như là một ngôi vị, nhưng mà không phải tất cả các bản văn đều có thể giải thích theo chiều hướng đó. Chúng ta sẽ thấy có ba khuynh hướng thần học khác nhau về Thánh Linh, nó tin mừng, nước lãm, Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Kế đó, chúng ta theo dõi sự tiến triển của niềm tin về Thánh Linh trong lịch sử xã hội, với cao điểm là công đồng Constantinople thứ nhất năm 381, tuyên xưng Ngài là ngôi vị Thiên Chúa. Mặt khác, lịch sử xã hội cũng chứng kiến nhiều cuộc tranh luận và thăng trầm liên quan tới đề tài Thánh Linh. Chặng thứ hai mang tính suy tư hệ thống, còn gọi là Cogitatio Fidei, suy tư về đức tin. Trong chặng này, chúng ta sẽ tìm hiểu Thánh Linh trong mầu nhiệm tam vị và trong lịch sử cứu độ. Cũng như mầu nhiệm tam vị nghĩa là Chúa Ba Ngôi, có thể nhìn dưới khía cạnh nội tại Veritas Immanens hoặc dưới khía cạnh lịch sử cứu độ Veritas Economica, thì Thánh Linh cũng vậy. Thánh Linh đã hiện diện ngay đất tạo dựng vũ trụ, chứ không phải kể từ lễ ngũ tuần mà thôi. Thánh Linh hướng dẫn dòng lịch sử cho đến tận cùng. Sau cùng, chặng thứ ba mà tính cách thực hành, quen gọi là Praxis Fidei, thực hành đức tin, đào sâu thêm tác động của Thánh Linh ở trong xã hội, đặc biệt là dưới hai dạng thức tính. Dạng thứ nhất là Charisma, quen dịch là đặc sủng hay đoàn sủng. Đề tài này mang tính rất thời sự, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời phong trào canh tân đặc sủng trong xã hội công giáo. Phong trào này đã thúc đẩy việc tìm hiểu sâu xa hơn vai trò của các charisma ở trong hội thánh. Charisma không chỉ giới hạn vào một vài hiện tượng lạ thường như là chữa bệnh nó chính là, nhưng charisma là một yếu tố cấu thành của hội thánh. Dạng thứ hai của tác động Thánh Linh trong các linh hồn là bởi ân huệ của Thánh Linh. Dựa theo đạo lý của Thánh Thomas Aquino, bởi ân huệ tăng cường cho bảy nhân đức. Hơn thế nữa, tiếp theo các Augustino, các ân huệ cũng được liên kết với các chân phúc. Như vậy, chúng ta nắm bắt được những cột trụ của đời sống tâm linh Kitô giáo: các nhân đức, các ân huệ thánh linh, các chân phúc. Đã có nhiều tác giả viết khảo luận về thánh linh hoặc thần khí luận dưới khía cạnh thần học chiến lý. Đề tài bảy ân huệ thánh linh sẽ được khai triển cách đặc biệt dưới khía cạnh đạo lý cũng như thực hành. Lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu từng ân huệ: kính sợ Chúa, hồn mạch, sùng hiếu, chỉ giáo, minh luận, thâm hiểu, cao minh, dưới khía cạnh kinh thánh, truyền thống thần học, cũng như liên kết với chân phúc và các hướng dẫn thực hành dựa theo kinh nghiệm của các thánh. Cũng dưới khía cạnh thực hành, chúng tôi sẽ dành một mục để nói tới các hoa trái của thánh linh được thánh Phaolô đề cập trong sứ vụ Galat chương 5 câu 22. Trong đó, thánh tông đồ được kê 9 hoa trái: bác ái, hoa lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và loạt bài này sẽ kết thúc với việc nhìn ngắm tác động của thánh linh ở nơi Đức Maria và cách thức mà Đức Maria đáp trả lại sự thúc đẩy của thánh linh. Sau phần giới thiệu, hôm nay chúng ta đi thẳng vào đề mục thứ nhất: sự mặc khải của Kinh Thánh về thánh linh. Kinh Thánh nói gì về thánh linh? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì các học giả gặp nhiều khó khăn trong việc giải thích các mảnh văn. Thứ nhất là về từ ngữ. Các từ ngữ ruach trong tiếng Hebrew của Cựu Ước, pneuma tiếng Hy Lạp của Tân Ước, spiritus tiếng Latin, bản dịch mà các văn kiện giáo hội Công giáo dựa theo, mang nhiều ý nghĩa khác nhau, có thể hiểu về những thực thể trong vũ trụ hoặc về một thành phần của con người. Vì vậy có thể dịch là gió, hơi thở, tinh thần, thậm chí. Thứ hai, thật không dễ dàng xác định lúc nào những từ đó được trong dùng theo nghĩa thông thường mà lúc nào được hiểu về Thiên Chúa. Khó khăn thứ ba, đến khi áp dụng cho Thiên Chúa, lúc nào thì các danh từ Ruach, Pneuma, Spiritus được hiểu về là một hành động của Thiên Chúa, lúc nào được hiểu ra là một ngôi vị khác với Cha và Con. Dù sao nên biết rằng với một thế giới đa thần, cứ ước cần phải khẳng định niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, phải chờ tới Tân Ước Thiên Chúa mới tự mặc khải như là tam vị. Khó khăn thứ bốn, ngay cả trong các tác phẩm Tân Ước, hoạt động của thánh linh được trình bày cách khác nhau nơi Tin Mừng Nhất Lãm, thánh Phaolô, thánh Gioan, cách riêng khi nói đến mối tương quan giữa thánh linh với Đức Kitô. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích các bản văn Tân Ước và Cựu Ước của Tân Ước. Cựu Ước. Trước hết chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa của danh từ Ruach. Sau đó chúng ta khảo sát những đoạn văn áp dụng danh từ ấy cho Thiên Chúa với từ ngữ Ruach Yahweh, quen dịch là thần Chúa, nhưng mà cũng có thể dịch là gió của Chúa, hơi thở của Chúa, sức lực của Chúa. Ý nghĩa của danh từ Ruach. Trong tiếng Hebrew, Ruach được dùng trong ba bối cảnh. Một, trong khung cảnh thiên nhiên, Ruach có nghĩa là gió hay là khí. Bối cảnh thứ hai, trong đời sống con người, Ruach có nghĩa là hơi thở. Và thứ ba, sau cùng, Ruach cũng được áp dụng cho chính Thiên Chúa. Trong khung cảnh thiên nhiên, Ruach có nghĩa là gió, một thực tại khá huyền bí, bởi vì có nghĩa nó chỉ đem cơn gió mát dịu khi trời oi ả, nhưng mà khi gắn với cuồng phong bão tố, nó được coi như là khí cụ nằm trong tay của Chúa, được Thiên Chúa dùng để cứu vớt dân Ngài, chẳng hạn là gió chắn nước khi Israel vượt qua Biển Đỏ, hay là để trừng phạt dân. Chính vì thế, gió được coi biểu tượng của việc Thiên Chúa xuất hiện, bày tỏ oai phong của Ngài. Vũ trụ này được tạo dựng nên nhờ làn gió của Ngài, nhất là con người sống được cũng là nhờ hơi gió mà Ngài đã thổi vào. Ở đây con người, Ruach ám chỉ ba thực thể: sự sống, tình cảm, ý chí. Thứ nhất theo nghĩa vật lý, độc ác quế là hơi thở sinh khí. Dĩ nhiên sinh khí là do chúa ban, nếu chúa rút lại là con người chết. Thứ hai, theo nghĩa tâm lý, độc ác có nghĩa là trí khí tinh thần. Thứ ba, theo nghĩa luân lý và tâm linh, độc ác ám chỉ trung tâm, nơi mà con người quyết định mọi tư tưởng hành vi. Chúng ta có thể tạm dịch là tâm thần, thần trí, tinh thần, lòng dạ. Và kinh thánh cũng dùng một tiếng Ít tương đương là con tim. Việc căn tranh trở lại với Chúa thì tại về thay lòng đổi dạ qua việc phú ban thần trí mới. Thật ngữ Ruach Yahweh. Về khung cảnh thiên nhiên và nhân sinh vừa rồi, chúng ta thấy rằng sức sống của vũ trụ và của con người được coi như là tác động của Thiên Chúa. Vì thế, việc biểu thị Thiên Chúa như là Ruach làm gió hơi thở xem ra khá tự nhiên. Nghĩa lưu ý trên đây, trong văn hóa Hy Lạp và Latin, khi gọi Thiên Chúa là Pneuma Spiritus, người ta hình dung Ngài như là đến thiên liêng vô hình, khác với vật chất. Còn trong văn hóa Do Thái, Ruach Yahweh mang nghĩa sinh động, tức là gió, khí, hơi thở, mang lại sức sống. Tuy nhiên, tác động của Ngài không chỉ giới hạn vào sức sống tự nhiên ban cho vạn vật và cho con người, mà còn được áp dụng cách riêng vào lịch sử cứu rỗi của Israel. Thiên Chúa thổi lên sức sống mới, sự năng động. Lần tới, chúng ta sẽ học hỏi những biểu hiện của Ruach Yahweh trong lịch sử của Israel.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.